trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 55, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 23 tháng 6 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Những buổi trước chúng ta đang học đến phần đầu của trang 61. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Ở trong văn kinh chúng ta thấy dạy như thế này: ngay trong lúc bấy giờ, ngài Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói rồi liền đứng dậy chắp tay mà bạch Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu ở trong cõi đó không có núi Tu Di thì cõi Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi biết trụ vào chỗ nào? Thì ở đây á, chúng ta liên hệ qua bài lần trước một chút, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bảo với vị đệ tử đa văn bậc nhất của mình, đó là Tôn giả A Nan rằng: cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới trang nghiêm thanh tịnh, không có những nỗi khổ, không có dân ma và các loại ma, cũng không có bốn mùa, không có sông biển, núi đồi khe suối, núi Thiết Vi, núi Tu Di, vân vân, cũng không có ruộng nương hoang mạc, mà cõi đó chỉ có sự trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ. Cõi nước được kết lại bằng vàng ròng và các thứ châu báu đẹp đẽ lạ thường, rất là trang nghiêm thanh tịnh thủ thắng hơn tất cả các cõi nước mười phương. Ở trên vô lượng vô biên khắp thế giới mười phương không có cõi nước nào trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như cõi Tây Phương Cực Lạc. Đấy là đại khái mà Đức Phật nói với đệ tử đa văn bậc nhất của mình là Tôn giả A Nan như vậy trong bài giảng hôm trước. Và đến đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật bảo Tôn giả A Nan là trang nghiêm thanh tịnh cõi nước Phật như thế thì không có nơi nào, không có cõi nào, quốc độ nào có thể so sánh được. Nghe nói như vậy thì ngay lúc bấy giờ. Tôn giả A Nan liền đứng dậy chắp tay cung kính và bạch với Đức Phật rằng, nếu ở trong cõi đó, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc, không có núi Tu Di thì cõi Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi biết trụ vào chỗ nào? Chúng ta biết vì sao tôn giả lại bạch câu hỏi đó với Đức Phật như thế. Vì ở trong rất nhiều các kinh điển trước đây Đức Phật đã dạy, Ngài nói rằng thế giới Sa Bà của chúng ta ở phía nam của chân núi Tu Di, cho nên là cõi Sa Bà chúng ta này, trái đất chúng ta này còn gọi là cõi Nam Thiệm Bồ Châu. Ở phía đông thì có cõi Đông Thắng Thần Châu, phía tây thì có cõi Tây Ngưu Hóa Châu, và phía bắc thì có cõi Bắc Câu Lưu Châu. Đây là bốn phía ở chân núi Tu Di thì có bốn cõi nước ấy: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bổ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Ban trên khoảng lưng lưng chừng núi Tu Di, trong các kinh điển của Đức Phật giới thiệu nói rằng nơi ấy có là cái cư trú của bốn vị thiên vương. Bên dưới cõi của bốn vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di thì có các vị thần Atula, và ở trên đỉnh núi cõi trời Tu Di thì có cõi trời Tam Thập Tam Thiên, tức là cõi trời Đao Lợi đó. Vì trong rất nhiều các kinh điển trước đây Đức Phật tuyên thuyết nói rằng thế giới của chúng ta này, cũng như rất nhiều các cõi như là Atula, Cản Tháp Bà Atula, Ca Lô La Khẩn La Ma Hầu La Già, các vị thần ấy, cũng như Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên Vương đều sống ở chung quanh và ở trên đỉnh núi Tu Di vậy. Tôn giả A Nan thấy Đức Phật nói rằng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới không có núi Thiết Vi, không có núi Tu Di, không có biển nước sông hồ, không có những thứ gai góc tiện lỵ bất tịnh vân vân. Cho nên tôn giả thấy lạ quá mới nói rằng nếu mà không có núi Tu Di thì cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi biết trụ vào chỗ nào. Thì chúng ta thấy Đức Phật liền bảo với tôn giả A Nan rằng, A Nan, ông nên biết cõi Dạ Ma Đâu Xuất cho đến cõi Tự Tại, cõi sắc, cõi vô sắc, tất cả các cõi kia họ nương tựa vào đâu? Khi mà A Nan bạch Phật nói rằng nếu không có núi Tu Di thì cõi Tứ Thiên Vương và cõi Đao Lợi trụ vào đâu, rồi cõi Sa Bà chúng ta nữa trụ vào đâu, vân vân, thì Đức Phật lấy một cái ví dụ và Ngài liền hỏi lại tôn giả A Nan rằng cõi trời, thế thì ông thấy cõi trời Dạ Ma và cõi trời Đâu Xuất cho đến cõi trời Tự Tại Thiên, nhấn đến những cõi trời sắc và vô sắc, tất cả những cõi trời ấy nó có nương tựa vào núi Tu Di đâu, nhưng mà nó vẫn gì, nó vẫn tồn tại. Thế chúng ta biết núi Tu Di, đỉnh núi Tu Di cao nhất cũng chỉ là lên đến cõi trời Đao Lợi thôi, tức là cõi trời thứ hai của dục giới thôi. Cõi trời thứ ba là cõi trời Dạ Ma, nó vượt xa cái tầm đỉnh núi Tu Di rồi. Còn cõi trời thứ tư của dục giới là cõi trời Đâu Xuất, nó còn là vượt xa nữa. Cõi trời thứ năm là cõi trời Hoa Lạc thì còn càng xa nữa. Và cõi trời thứ sáu là cõi Tha Hóa Tự Tại thì lại càng xa nữa. Đấy là sáu cõi trời dục giới. Thì có bốn cõi trụ cao hơn đỉnh núi Tu Di không biết bao nhiêu trăm nghìn muôn ức, nói theo danh từ bây giờ cho dễ hiểu là km, không biết cao hơn bao nhiêu, thậm chí là mình có thể tính này cao hơn là cả tính bằng năm ánh sáng đi, đi nhanh như là năm ánh sáng, không biết là cao hơn biết bao nhiêu nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật hỏi lại A Nan rằng đó, thì từ cõi trời Dạ Ma Đâu Xuất cho đến Tự Tại Thiên, cõi trời sắc và vô sắc giới trụ ở đâu? Không có núi Tu Di mà họ vẫn trụ đấy, họ vẫn trụ được, cõi trời vẫn trụ được. Cho nên tôn giả A Nan liền bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được. Đấy, chúng ta thấy khi Đức Phật hỏi tôn giả A Nan là thế thì cõi trời Dạ Ma Đâu Xuất cho đến cõi trời sắc vô sắc giới họ trụ ở đâu, tôn giả A Nan bạch với Đức Phật là do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được. Nghiệp ở đây chúng ta biết ở trong Phật giáo cái từ nghiệp nguyên phiên âm tiếng Phạn là Dharma, dịch là nghiệp. Nghiệp ở đây cũng có nghiệp gì? Thiện nghiệp và ác nghiệp. Thiện nghiệp và ác nghiệp. Những chúng sinh thọ nhiều khổ báo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cõi người chúng ta phần nhiều là thọ khổ báo, cho nên chúng ta biết rằng đó chính là do những ác nghiệp tạo nên, do cái nhân xấu ác chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ chúng ta mới thọ cái tấm thân bệnh tật, thọ cái thân hình yếu đuối và yếu mạng ấy. Chúng ta cứ cho sống 100 năm ăn thua gì đâu, so với tuổi thọ của chư thiên trên các cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới không ăn thua gì cả. Một chưa bằng, so chưa bằng một muôn bằng muôn phần của các cõi trời vậy. Nếu mà so với cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà nữa thì thật chẳng thể lấy gì có thể sánh ví được vậy. Cho nên chúng ta thấy nghiệp ác càng nhiều thì thọ khổ càng lắm. Chúng ta ở cõi người này, thiện nghiệp và ác nghiệp thường đan xen lẫn nhau. Giữa cái thiện và cái ác, chúng ta chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sao nhãng tâm trí một chút thôi, chúng ta liền đi vào đường tà, đường ác mất. Liền nói năng, hành động, suy nghĩ những lời tà lời ác mất. Đấy chính là nhân ác đó. Nhân xấu chúng ta gieo trồng vào trong tàng thức A Lại Da của chúng ta đó. Vì gieo cái nhân xấu ác cho nên chúng ta sẽ phải thọ quả báo khổ. Vì vậy á, ở trong kinh luận Đức Phật thường dạy chúng ta này, phải biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, phát bồ đề tâm, hành bồ tát đạo, cứu độ chúng sinh, thì sẽ sớm thành tựu được cái hạnh nguyện giải thoát giác ngộ của mình, sớm thành được quả Phật để rộng độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy chư Phật là Bồ Tát, chư Hiền là Thánh Tăng, các ngài xuất hiện ở trên đời thường làm những việc tốt và dạy chúng sinh làm những việc tốt, tức là gieo nhân thiện. Mà gieo nhân thiện thì ắt sẽ thọ quả tốt, ắt sẽ thọ báo tốt. Cho nên nghiệp lực cũng có ác và có thiện. Ác thì đi xuống, cực ác thì vào A Tỳ địa ngục, ác vừa vừa thì vào các địa ngục nhẹ hơn một chút. Như trong kinh Địa Tạng nói là có 18 địa ngục lớn, trong 18 địa ngục lớn nó còn có đến 500 ngục nhỏ hơn. Trong 500 ngục nhỏ hơn này lại có đến vô lượng, vô biên những ngục nhỏ hơn nữa. Cho nên cực ác thì thọ vào A Tỳ địa ngục, là cái địa ngục gọi là khổ đau nhất, lâu dài nhất. Chúng sinh mà đọa lạc vào trong đó thì thọ báo khổ đau không biết bao giờ cho thoát ra được. Ác vừa vừa thì vào các địa ngục nhỏ, như trong kinh đã nói, chúng tôi cũng vừa giờ mới nhắc lại với chúng ta. Còn ác ít hơn nữa thì vào loại ngạ quỷ, chịu đói khát, khổ đau, ngặt nghèo. Ác ít hơn nữa thì vào loài xúc sinh, kéo cày trả nợ, đem thân để đền mạng. Thực sự là đáng sợ vậy. Còn thiện ác này, tranh nhau một chút, chúng ta được sinh lại làm người. Thiện hơn một chút chúng ta sinh làm người. Nhưng mà người cũng có người có phúc và người kém phúc. Thậm chí là có người là còn vô phúc nữa. Khổ đau chồng chất. Cái khổ này chồng cái khổ nọ, cái khổ nọ chồng cái khổ kia, đó là khổ khổ. Khổ khổ chưa đủ là còn hoại khổ và hành khổ nữa. Thậm chí tam khổ, bát khổ. Nhấn đến thì vô lượng, vô biên khổ. Đều phải chịu báo. Để chúng ta biết là đấy là những người, là mình nói nôm na là người vô phúc đó. Tức là người không có phúc, không có công đức, không có phúc báo. Cho nên sinh ra tuy được thân người nhưng mà khổ đau, ngặt nghèo như thế. Vào tù ra tội, ốm đau bệnh tật, đầu đường xó chợ, bị người coi khinh. Tuy là thân người nhưng mà chẳng được một ngày ăn no mặc đẹp vậy. Chẳng được một ngày bình an, mạnh khỏe, thân tâm thư thái, thảnh thơi vậy. Cho nên đấy, hạng người đó gọi là hạng người vô phúc. Đó. Còn chúng ta, các Phật tử cứ nghĩ lại mình đi. Chúng ta còn là sướng chán các quý vị. Nói nôm na như các cụ chúng ta ngày xưa thường hay nói này, ấy nhìn lên thì chẳng bằng ai, ấy nhìn xuống thì cũng không ai bằng. Cho nên chúng ta ở trong cái điều kiện hoàn cảnh gọi là vừa vừa, trung bình khá. đại đa số chúng ta thì được thân người. Trong kinh Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Vậy mà nay chúng ta được cả hai cái đó, thân người chúng ta cũng được, Phật pháp chúng ta cũng đã được gặp. Bây giờ chỉ có việc tu thì tự chúng ta phải tu thôi. Được học, được biết, được nghe rồi thì giờ chúng ta phải thực hành thôi, phải tu tập thôi. Có ai tu thay cho mình được đâu. Không có ai giác ngộ thay cho mình được. Kể cả Phật cũng không giác ngộ thay cho mình được. Không có ai giải thoát thay cho mình được. Kể cả chư Phật Bồ Tát các ngài á, thần thông á, vi diệu như thế cũng không thể giải thoát thay cho mình được. Mà tự chúng ta phải đi lên bằng chính á, niềm tin, trí tuệ và sự tinh tiến dũng mãnh tu tập các thiện pháp của chúng ta, nương theo lời Phật dạy để tinh tiến tu tập thì mới mong người đạt được cái quả vị giải thoát giác ngộ ở trong cửa Phật của chúng ta, ở trong Phật đạo của chúng ta. Cho nên nghiệp lực ở đây nói thì có ác nghiệp và thiện nghiệp là như thế. Ác nghiệp thì đi xuống, còn thiện nghiệp thì đi lên. Thế nào là thiện nghiệp? Thiện nghiệp là được thông qua ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Ba nghiệp đó thì thân thì có thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với các Phật tử ở tại gia chúng ta. Đó là ba nghiệp về thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Bốn nghiệp về khẩu đây là không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt và không ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói lời thêu dệt. Các cụ ngày xưa nói rằng có ít đó, lét ra nhiều đó. Có ép đó, thì lét ra nhiều. Tức là việc sự việc nó chỉ có còn con bé tị tị ti này thôi, mà chúng ta đi thêu dệt nó lên, nói cho nó lớn lên, nó to lên, và nó gì? Nó quan trọng lên, vân vân. Đấy cũng là cái nghiệp về khẩu cực xấu vậy. Lưỡng thiệt đó gọi là chính là nói lưỡi đôi chiều. Các cụ chúng ta ngày xưa dịch là nói lưỡi đôi chiều. Có cụ thì dịch ở trong kinh sách là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Tức là cái người đó thì nói không thật. Ở đây thì nói xấu kia, ở kia thì nói xấu đây. Ở với A thì nói xấu B, ở với B thì nói xấu A. Khiến cho A, B thì hiểu lầm lẫn nhau, sinh tâm hận thù và thậm chí là đánh đấm chém giết nhau, vân vân và vân vân. Và cái nghiệp thứ tư của khẩu đó là chính là nói lời hung ác. Chúng ta gọi là ác khẩu, tức là nói những lời hung ác, thề bồi độc địa, nguyền rủa người ta cho chết, dùng những cái lời lẽ thô tục để chửi mắng khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ tức tối, thậm chí khiến cho họ phải quyên sinh tự tử, vân vân. Tức quá cũng có những trường hợp đó các quý vị. Đó. Cho nên người gieo thiện nghiệp thì bốn nghiệp về khẩu của chúng ta không nên nói dối, không nên nói sai sự thật, không nên nói lưỡi đôi chiều và không nên nói lời hung ác. Làm được như thế thì chúng ta gieo cái thiện nghiệp bằng khẩu nghiệp rất là tốt. Ví dụ chúng ta không chỉ dừng lại ở cái việc không làm 10 điều ác, thân 3 khẩu 4 ý 3 đó, mà chúng ta còn gì? Dùng cái miệng lưỡi của chúng ta để đi nói cho người khác nghe những việc tốt nên làm, những việc xấu phải bỏ. Ví dụ như chúng tôi đang thuyết kinh giảng pháp cho các quý vị để động viên sách tiến, khuyến hóa các quý vị cùng nhau tin sâu nhân quả, cùng nhau bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu theo lời Phật dạy để cầu được giác ngộ tâm can, và đặc biệt để cầu được gì, để thoát ly sinh tử, vãng sinh Tây Phương, mau chứng quả vị viên mãn vô thượng Bồ Đề, vân vân. Đó chính là gieo trồng cái thiện nghiệp về khẩu, về khẩu nghiệp đang gieo trồng cái nhân lành vô lượng vô biên đấy. Các Phật tử chúng ta cũng có thể gì? Dùng cái trí tuệ mà chúng ta học được ở trong cửa Phật, ở nơi thầy tổ của mình, ở nơi bạn bè của mình, để đi sách tiến khuyến hóa mọi người cùng biết phát tâm quy Tam Bảo, nương Phật để học hành rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, khai thông nhân cách, mở mang trí tuệ, lập thành đại nguyện để tiến xa hơn trên con đường hành Bồ Tát đạo, rộng độ chúng sinh, cùng dắt tay nhau để về bến giác. Chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Và các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được điều đó nếu chúng ta biết khéo léo uyển chuyển dùng cái thiện khẩu nghiệp của mình để trợ tuyên chính pháp, giúp đỡ mọi người, mọi loài, nhấn đến tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều dần dần tỏ ngộ được tâm tông, hiểu được những lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển để tu nhân tích đức. Đó chính là thiện nghiệp vậy. Chúng tôi đang nói đấy là bốn nghiệp về khẩu, còn ba nghiệp về ý, đó là không tham lam, không sân giận và không si mê, đắm chìm vào giai nhân tiểu sắc, cờ bạc rượu chè vân vân, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Chúng ta đánh mất đi chính mình lúc nào không biết các quý vị. Cho nên ba nghiệp về ý thì không được tham lam, không được sân hận và không được si mê. Các cụ ngày xưa nói rồi, tham thì thâm, kẻ tham thì thường là thấp, mà những kẻ ấy thì không bao giờ có cái kết cục gì tốt đẹp và lâu dài cả. Đối với người sân hận nhiều cũng tương tự như thế, thì thường chửi bới, gây gổ, đánh nhau. Nhẹ thì mọi người xa lánh, vừa thì vào tù ra tội 5-3-7 năm, mà nặng thì chung thân tử hình, đó chẳng phải là khổ hay sao? Đó. Cho nên sân tâm trong kinh Đức Phật ví dụ giống như những đốm lửa, tâm sân hận nó được ví như đốm lửa. Đốm lửa sân ấy nó hay thiêu rụi tất cả cái rừng công đức mà chúng ta tạo được. Chúng ta nhớ nhé, chứ làm được một chút công đức, tạo được một chút duyên lành, tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng giảng, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc rồi ấy, chúng ta chấp vào nó, không buông bỏ cái tâm sân hận đi. Một ngày nào đó, một lúc nhất định nào đó, gặp chuyện là chúng ta không kiềm chế được, chúng ta nổi cái lòng sân lên, chúng ta đốt sạch cái rừng công đức chúng ta đã gieo tạo vậy. Cho nên là sân tâm rất nguy hiểm. Các Phật tử chúng ta mà ai mà còn hay sân giận đó, sân ở đây tức là hay sân giận đó, hay sân si, sân giận, nóng nảy đó. Nóng nảy nó là cái trạng thái ban đầu của sân. Nóng đến mức cực độ đó chính là sân. Mặt mũi thì đỏ phừng phừng, lời nói thì không tiết độ, không đúng đắn, không chuẩn mực. Không tiết độ, không đúng đắn, không chuẩn mực được khi chúng ta để cho tâm sân áp đảo. Người mà để cho cái sân tâm nó quá khích thì lời gì cũng có thể phát ra, hành động nào cũng có thể tạo tác được, kể cả cướp của, giết người, họ cũng sẵn sàng làm không chớp mắt. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái hại của tâm sân giận cực kỳ là quan trọng đối với người tu chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ rằng nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Ở trong kinh Phật dạy, kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn là chướng môn khai. Tức là một niệm sân tâm mà khởi lên thì 8 vạn cái sự chướng ngại, sự khó khăn nó đang mở cửa đón chờ chúng ta đấy. Nói 8 vạn là nói về pháp số thôi, nhưng 8 vạn là nhiều hay ít các quý vị? Chắc chắn là rất nhiều. Đấy, một niệm sân tâm mà vừa khởi thì 8 vạn cái sự chướng ngại trông gai nó mở cửa ra. Nó nói chung là chướng môn ở đây, những cái chướng ngại, cái cửa chướng ngại, cánh cửa chướng ngại nó mở toang ra để nó đón chờ chúng ta đấy. Cho nên đối với tâm mà sân, người tu chúng ta hết sức phải lưu ý. Trong đạo tràng chúng ta cũng có một vài vị Phật tử cũng hay đến chùa chấp tác, hay hộ pháp cho thầy, cho chư tăng. Nhưng mà có mỗi cái tâm sân cứ sồn lên, khổ lắm. Thầy cũng nhắc nhở nói nhiều lần rồi nhưng mà không bỏ được, chưa bỏ được. Đây có thể là cái nghiệp, cái tập khí của người ta khổ lắm. Lắm khi người ta nhận ra, người ta khóc tu và nói với thầy, bạch thầy con biết con sai, cho con xin sám hối và từ nay con hứa con sẽ không như thế nữa. Nhưng mà được vài ngày sau thì lại đâu lại vào đấy. Khổ lắm. Dường như là cái nghiệp sân nó thường trực ở trên đầu môi chóp lưỡi của họ rồi thì phải. Thường trực ở trong a lại ra thức của họ, phát ra bất cứ lúc nào thì phát ra thì phải. Họ không kiềm chế được, khổ lắm. Gặp ngoại cảnh bất như ý một cái là cứ thế là tuôn ra luôn. Mặt mũi phừng phừng, tía tai miệng thì nói những cái lời nói không ai có thể mà nghe được. Cho nên đối với tâm sân, Phật dạy những người hành giả tu tập cầu đạo giải thoát như chúng ta phải hết sức cảnh giác, luôn luôn là phải chế phục nó, đừng để cho nó tự do tự tại, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do thể hiện, nguy hiểm lắm các quý vị. Đó. Chúng ta để cho nó tự do, nó phát ra như thế thì đúng là một niệm sân tâm khởi. Cánh cửa của 8 vạn khổ hải trần lao hiện ra ngay trước mắt chúng ta vậy. Cho nên cần phải hết sức cẩn trọng. Còn là si là si, tức là ngu si. Các cụ ngày xưa nói những người ngu si nhẹ thì là con ba cũng ừ, con tư cũng gật, không có chính kiến, không có trí tuệ. Họ bảo nào chúng ta cũng ừ cũng gật. May mắn gặp vào người thầy hiền bạn tốt, họ bảo chúng ta làm việc tốt thì chúng ta còn có công đức tốt. Gặp vào thầy tà bạn ác, họ bảo chúng ta làm việc xấu mà chúng ta đâm đầu vào để làm thì nguy hiểm lắm các quý vị. Đấy. Ví dụ thầy nói với các Phật tử chúng ta đâu một vài tuần trước, cách đây tháng hơn tháng, có một vị sư gọi cho thầy nói chuyện với nhau. Vị ấy khuyên thầy rồi, thế kỷ 21 rồi, tu hành là phải gì ạ, là phải bắt kịp với bước tiến của xã hội, tu hành là phải thoáng, phải nhìn nhận Phật giáo một cách là thiết thực, chứ đừng có cố chấp nữa. Đừng có suốt ngày nói rằng kinh này kinh nọ Phật dạy là người xuất gia là phải ăn chay, thì việc tu tập mới tốt. Thầy ấy nói với tôi rằng đấy, mấy năm nay con cũng từ ăn chay chuyển sang ăn mặn. Thậm chí là con cũng khuyên các đệ tử của con tùy duyên hết, họ cúng gì ăn đấy, cúng thịt ăn thịt, cúng cá ăn cá, cúng cua ăn cua, cúng gì ăn đấy, nói chung cúng bất cứ cái gì đều ăn, tôm cua thịt cá ốc ếch vân vân ăn tất, miễn cái gì đi khất thực họ cúng là ăn, hoặc họ mang đến chùa họ cúng là nhận ăn hết. Lúc đầu thì khuyên thầy là ăn trứng thôi, ăn trứng gà công nghiệp thôi. Sau đó thì khuyên thầy là họ cúng gì ăn đấy, cúng thịt ăn thịt, cúng cá ăn cá, cúng bất cứ cái gì mình đều có thể thọ nhận và ăn. Nói rằng trong kinh Nikaya Đức Phật dạy như thế, cho phép làm như vậy. Cho nên nói rằng đấy, các sư Nam Tông họ đi khất thực, họ con chay đâu, cho gì họ ăn đấy. Mấy ông sư Bắc Tông của chúng ta là cố chấp. Những kinh điển giới luật mà Phật giáo Bắc Tông của chúng ta do mấy ông đạo sĩ tu tiên của Trung Quốc với mấy ông Bà La Môn Ấn Độ nó kết hợp với nhau, nó dịch ra nó nói như thế. Chứ trong kinh Phật Nguyên Thủy có chỗ nào nói là người xuất gia phải ăn chay đâu. Và khuyên thầy là bỏ cái sự cố chấp đó đi. ăn trứng, ăn thịt, ăn cá, ăn bất cứ cái gì Phật tử mang đến chùa cúng giàn đều có thể ăn được hết, được ăn hết. Và còn khuyên thầy là gì? Không chỉ khuyên thầy ăn như thế mà bảo thầy cũng nên cho tất cả đệ tử của thầy ăn như thế. Ăn như thế mới có sức khỏe để mà tu. Ăn thế mới có sức khỏe để mà tu. Chúng ta thấy nếu mà thầy mà không có chính kiến, thầy sẽ nghi ngờ lại tất cả những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Và thầy là cái người phạm trai phá giới ăn thịt uống rượu đầu tiên trong cái ngôi chùa này. Và đồng thời cũng là khuyên các đệ tử của mình phạm trai phá giới ăn thịt uống rượu theo thầy trong ngôi chùa này. Rồi rộng ra là đến khuyên các Phật tử là bỏ ăn chay, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền. Vì cái việc ăn chay, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền là không quan trọng, mà quan trọng cốt là ở cái tâm mình. Vậy cái tâm nó ở đâu? Tâm thì vô hình, vô tướng. Có ai nhìn thấy cái tâm đâu? Trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mấy chục lần gạn hỏi về A Nan, về cái tâm. A Nan tìm mãi không được. Lúc thì bảo cái tâm núp ở trong con mắt. Phật bảo nhắm mắt lại có thấy gì nữa không? Không thấy gì. Bảo cái tâm ở ngoài con mắt. Thì ngoài con mắt khi chúng ta đi ngủ hay là chúng ta nhắm mắt lại cũng có thấy cái gì ở bên trong đâu, hay thấy gì bên ngoài đâu, chẳng thấy được. Rồi bảo tâm ở gì? Ở trong. Phật bảo cũng chẳng trúng. Tâm ở ngoài, Phật bảo cũng gì? Chẳng phải. A Nan bảo tâm vừa trong vừa ngoài, Phật bảo gì cũng không đúng luôn. Đấy. Tâm thì vô hình, vô tướng, nhưng tác dụng của nó vẫn là thường hằng và thể hiện ra bằng ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Ba nghiệp thân khẩu và ý thường chịu sự tác động cũng như là làm việc cho cái tâm. Tâm thì có thiện và có ác. Cho nên là chúng ta thấy đấy, thiện tâm, ác tâm và vô ký tâm. Cái tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký. Vô ký thì không nhớ. Cho nên chúng ta thấy là trí tuệ quan trọng lắm, niềm tin đó quan trọng lắm. Chúng ta không có trí tuệ, không có sự hiểu biết một cách rõ ràng, đúng đắn, như thật, thì chúng ta rất dễ bị người khác lung lay, rất dễ bị người khác làm cho chúng ta thoái chuyển cái tâm bồ đề bất hoại của mình. Chúng ta thấy đó. Quý thầy khuyên thầy là đầu tiên là ăn trứng công nghiệp, tức là trứng không trống, trứng không nở, trứng không có con, không nở thành con. Nghe mình không phản ứng gì, thì khuyên mình ăn thịt, ăn cá, ăn tất cả các loại thịt cá gì mà Phật tử mang đến chùa cúng, hoặc là mình đi khất thực được thì đều có thể ăn và đều được phép ăn. Ăn thì mới có sức khỏe để mà tu, vân 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 vân. Cho nên kẻ ngu si thì không bao giờ nhận biết được những lời nói ấy chính là lời nói của gì? Của ma. Lời nói của con cháu của ma, chứ không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật chân chính như trong kinh A Hàm hay là kinh Nikaya, Đức Phật có nói rằng tất cả chúng sinh đều ham sống ở sợ chết. Vậy tất cả chúng sinh nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con voi, con trâu, con bò, thông minh, phúc báo như con người chúng ta, chúng ta nhìn mà xem, tất cả đều ham sống ở sợ chết. Chúng ta thấy mạnh như con sư tử, con hổ, con báo, nhưng nó có ham sống sợ chết không? Có. Nó cũng ham sống sợ chết. Mạnh to lớn như con voi, nó cũng ham sống sợ chết. Và thông minh, trí tuệ, phúc báo như con người chúng ta có ham sống sợ chết không? Cũng ham sống sợ chết. Vậy tại sao chúng ta là người tu, chúng ta lại nỡ nào đan tâm để sát hại, để ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy chúng sinh được? Không được. Chúng ta dẫu không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, không phải là Thánh Tăng, nhưng nếu chúng ta cứ nương vào lời Phật dạy để tu tập dần dần, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, đối với các Phật tử tại gia chúng ta, đó là ba nghiệp về thân. Không vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, đó là bốn nghiệp về khẩu. Không tham lam, sân hận, và đừng để cho si mê nó ngăn che cái ánh quang minh trí tuệ, cái tâm bồ đề bát nhã ở trong mỗi chúng ta. Thì đảm bảo với các quý vị rằng không bao lâu nữa đâu, chúng ta cũng sẽ được giác ngộ và giải thoát như chư Thánh Tăng, chư Bồ Tát và chư Phật mà thôi. Đó, cho nên người tu chúng ta là quan trọng ở cái trí tuệ để nhận biết đâu là tà pháp, đâu là chính pháp, đâu là ma thuyết, còn đâu là Phật thuyết. Phật thuyết không bao giờ dạy chúng ta có cái nhìn tà kiến sai lệch như vậy. Phật thật không bao giờ dạy chúng ta như thế. Chúng ta thấy trong Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Đức Phật, chỗ nào mà Đức Phật không dạy chúng ta hướng thiện? Chỗ nào mà Đức Phật chẳng đề cao cái tự tính thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, yêu thương đối với muôn người, muôn loài, muôn vật vậy? Chỉ có ma giả Phật, ma đội lốt Phật thì mới nói ngược lại những lời Phật nói mà thôi. Đấy, chúng ta có trí tuệ, chúng ta coi như là chúng ta có cái kính chiếu yêu. Tất cả yêu ma quỷ quái đi qua kính chiếu yêu đều hiện rõ nguyên hình. Chúng ta có trí tuệ cũng tương tự như thế. Tất cả các pháp thiện hay bất thiện đi qua niệm tâm, tuy tư duy, quán tưởng của chúng ta, nó đều hiện rõ nguyên hình thiện hay ác, ma hay Phật vậy. À, quan trọng lắm các quý vị. Cho nên tu làm sao để cho mình đừng có ngu si tâm tối, kéo dài, kéo mãi vậy, đi mãi vậy. Mà cái việc không để cho ngu si tâm tối nó lôi cuốn chúng ta, nó phủ bóng lên A Lại gia thức của chúng ta, thì Đức Phật dạy chúng ta phải chỉ trai giữ giới, tu hành thanh tịnh, thiền định thường nên thực hành tu tập. Còn chúng ta nếu mà không tu tập thiền định thì chúng ta thì chịu khó niệm Phật, trì chú, tụng kinh, đấy cũng chính là việc giúp cho trí tuệ khai mở. Chúng ta chịu khó nghe Pháp, chịu khó đọc kinh, nghe giảng, đó chính là gì? Khiến cho trí tuệ khai mở. Nhưng nghe giảng thì chúng ta cũng phải biết phân biệt. Trong kinh Phật dạy là thời mạt Pháp này, người thuyết Pháp thì giống như lá ở trên rừng, còn người thuyết đúng chính Pháp thì giống như lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật mà thôi. Chúng ta so sánh xem lá trên rừng với lá trong lòng bàn tay của Đức Phật cái nào nhiều. Đương nhiên lá trên rừng rất 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 nhiều so với nắm lá trong lòng bàn tay của Đức Phật. Đấy, cho nên á, ở thời mạt Pháp chúng ta có nghe thì cũng phải lựa chọn, gọi là tuyển trạch. Tuyển trạch tức là lựa chọn. Lựa chọn xem Pháp nào mình nên nghe, Pháp nào mình nên không nên nghe. Quý thầy nào giảng phù hợp mình nên nghe, quý thầy nào giảng không phù hợp với pháp môn, với chí nguyện của mình, với trình độ của mình thì tốt nhất là mình đừng có nghe. Nghe vào chúng ta lại đi nghi ngờ, thậm chí là chúng ta phá pháp, nguy hiểm lắm các quý vị. Đó cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ đó để nói với các quý vị, mình nghe pháp thì phải có trí tuệ, phải tư duy quán chiếu đâu là chính, đâu là tà, đâu là thiên, đâu là viên. Đó. Tà thì nhất quyết không theo, chỉ theo chính thôi. Thiên thì thiên tức là thiên lệch đó. Thiên thì nhất quyết cũng không gì không theo, chỉ theo pháp và viên mãn đúng đắn của Phật mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy người mà có trí tuệ thì sẽ nhận biết được các pháp, đâu là chính, đâu là tà. Trước hết là tự mình tu được lợi ích, giải thoát an lạc. Sau nữa là đem hồi hướng cho người, người cũng được gì? Cũng được thanh tịnh và giải thoát theo sau vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nói về nghiệp thì có thiện nghiệp và ác nghiệp. Ác nghiệp người tu chúng ta nhất định phải bỏ, còn thiện nghiệp thì nhất định phải làm theo, ráng mà làm theo, khó đến mấy cũng phải cố gắng quyết tâm để mà làm theo. Các vị biết đấy, để sống ở trên cõi thế gian này, đặc biệt cái thời mạt Pháp này, chúng ta muốn làm ở việc thiện không phải dễ các quý vị. Kể cả chúng tôi xuất gia rồi, muốn làm việc thiện, có những lúc muốn làm mà lắm, nhìn thấy cái cảnh là gì? Tín đồ Phật tử không có người giáo hóa, không có nơi tu tập, chỉ mong có một ngôi chùa nho nhỏ thôi để tu tập, chúng tôi muốn lắm chứ. Nhưng đôi khi nhiều cái ngoại duyên ngoại cảnh nó không cho phép, nó làm cho cái chí nguyện của mình không thể thực hiện được. Đâu phải dễ dàng đâu. Thời mạt Pháp mà cộng nghiệp của chúng sinh lớn lắm. Cho nên chúng ta là phàm phu đi vào cuộc đời này mong giáo hóa, cứu độ được vô số chúng sinh như chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư trước đây thì thật cực kỳ là khó vậy, thực sự là khó vậy. Đấy thì thôi cũng tùy duyên, tùy nguyện, làm được đến đâu thì làm, giúp được ai thì giúp, cứu được mạng nào thì cứu, độ được chúng sinh loài nào thì độ. Đấy, cũng tùy duyên vậy. Nhưng lúc nào mình cũng phải suy nghĩ rằng mình còn sống ngày nào, còn khỏe ngày nào thì nên đem lại việc lợi ích cho gì? cho chúng sinh, cho nhân loại lúc ấy. Vì kiếp người ngắn ngủi chẳng hẹn ai bao giờ cả. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây chốt lại nói là nghiệp thì ráng đi đoạn trừ những nghiệp xấu ác, và nên gì, nên thực hành và tinh tiến thực hành những thiện nghiệp để đem lại cái quả báo tốt đẹp ở đời này và đời sau cho chúng ta, và đồng thời cũng là gieo duyên với vô lượng vô biên những chúng sinh ở khắp trong ba đường sáu nẻo vậy. Rồi ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật lại hỏi tôn giả A Nan rằng: A Nan, ông nên biết với bất tư nghỉ nghiệp, ông và đại chúng đây có thể biết được chăng? Bất tư nghỉ nghiệp, chữ bất ở đây có nghĩa là gì? Là chẳng. Chữ tư có nghĩa là gì? Là tư duy, là suy nghĩ. Chữ nghiệp ở đây chính là chỉ cho gì? Thiện nghiệp và ác nghiệp đó. Nghiệp ác bất tư nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bàn. Thì nghiệp thiện nó cũng bất tư nghỉ, tức là cũng chẳng thể nghĩ bàn. Cực ác thì đọa A Tỳ địa ngục, cực thiện thì sinh về cõi Phật, cõi trời, phi tưởng, phi tưởng xứ, vân vân. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật vẫn hỏi lại tôn giả A Nan, đệ tử đa văn bậc nhất của mình, rằng với bất tư nghỉ nghiệp, tức là cái nghiệp chẳng thể nghĩ bàn ấy, bất tư nghỉ nghiệp tức là nghiệp chẳng thể nghĩ bàn. Tức là cái nghiệp đó là nhiều lắm, không thể nói hết được, không thể liệt kê hết được, không thể tính đến bằng con số mà có thể giải thích cho chúng ta hết được. Cho nên chỉ có đặt cho nó một cái tên, đó là gì? Bất tư nghỉ nghiệp. Tức là cái nghiệp đó nhiều đến vô lượng và vô biên, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Chẳng thể tính đến, chẳng thể lấy cái gì để so sánh, để ví dụ được nó, vì nói quá rộng, quá lớn, quá nhiều, quá sâu sắc, không thể diễn tả hết bằng lời nói, bằng ngôn ngữ văn tự được. Cho nên cho nó, đặt cho nó một cái tên tạm thời, đó là bất tư nghỉ nghiệp. Đức Phật hỏi tôn giả A Nan là với bất tư nghỉ nghiệp, ông và đại chúng đây có thể biết được chăng? Rồi Đức Phật lại hỏi: quả báo của thân ông là bất khả tư nghỉ, nghiệp báo của chúng sinh cũng là bất khả tư nghỉ, căn lành của chúng sinh gì cũng bất khả tư nghỉ, thần lực của chư Phật cũng bất khả tư nghỉ, thế giới của chư Phật cũng bất khả tư nghỉ. Ông có biết được chăng? Chắc chắn rồi. Dẫu cho thông minh như đại trí Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ bậc nhất, thần thông như Đại Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mật hạnh như La Hầu La mật hạnh đệ nhất, thiên nhãn thông như A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, giải không như Tu Bồ Đề đệ nhất, hay là đa văn như A Nan là đệ nhất, mật hạnh như Ma Ca Diếp đệ nhất, vân vân, cũng chẳng thể hiểu đến sự rốt ráo của gì, của bất tư nghỉ nghiệp vậy. Đó. Cho nên Đức Phật mới bảo với A Nan là gì? Quả báo của thân ông cũng bất khả tư nghỉ, tức là cái sự tu nhân tích đức hành thiện của tôn giả A Nan từ vô lượng các đức Phật thời quá khứ rồi, cho nên nay mới được gì, mới được cái trí tuệ học rộng hiểu nhiều nhớ ra, không quên lời Phật nói một chữ, cũng không gì ghi nhớ sai một từ vậy, một chữ một từ còn không sai. Cho nên trong luận Đại Trí Độ mới ví trí tuệ của tôn giả A Nan với trí tuệ của Đức Phật là gì? Giống như cốc nước này đổ vào cốc nước kia vậy, không thiếu một giọt, không thiếu một chút thế nào vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là quả báo của thân ông, thân ông ở đây chỉ cho Tôn giả Anan là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn. Quả báo của Tôn giả Anan là chẳng thể nghĩ bàn, chỉ có chư Phật với chư Phật mới có thể biết được thôi. Còn hàng Bồ Tát đó, nhất sinh bổ xứ trở xuống cũng chưa tỏ rõ một cách thấu đáo triệt để được đâu. Huống chi là hàng thanh văn nhị thừa, huống chi là hàng phàm phu tục tử của chúng ta, chắc chắn là không thể biết được cho dù là một mảy may vậy. Rồi Đức Phật nói nghiệp báo của chúng sinh cũng bất khả tư nghị, và căn lành của chúng sinh cũng bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn. Bất khả tư nghị là chẳng thể nghĩ bàn. Nghiệp báo và căn lành của chúng sinh thật chẳng thể nghĩ bàn. Rồi thần lực của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Thần lực ở đây là chỉ cho gì? Thần thông. Chỉ cho thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, thần túc thông và túc mệnh thông, rồi lậu tận thông. Sáu pháp thần thông ấy gọi là thần lực của chư Phật. Khi mà ngài dùng thần thông có thể di chuyển cả thế giới này đi sang thế giới khác mà chúng sinh không hay không biết. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói, buổi giảng sáng nay thầy cũng nói sơ qua về vấn đề đó. Rồi Đức Phật nói không chỉ thần lực mà thế giới. Thần lực ở đây là chỉ cho chính báo của chư Phật. Còn là thế giới của chư Phật gì cũng bất khả tư nghị. Thế giới ở đây gọi là thuộc về y báo của các Đức Phật. Chúng ta cũng có cả y báo và chính báo. Y báo tức là gì? Như chúng tôi là chùa cảnh, là đất nước, là thế giới này. Chúng ta nương vào để tu tập đó gọi là y báo của chúng ta. Các Phật tử chúng ta, gia đình, nhà cửa, xe cộ, đồ dùng vân vân, rồi rộng ra cho đến gì, cho đến đất nước, quốc gia, nhấn đến gì, đến địa chủng trái đất này, đó gọi là y báo của chúng ta. Còn là chính báo là do gì? Do nghiệp lực nhiều đời nhiều kiếp chúng ta xây dựng nên. Ví dụ như là thân thể đẹp hay xấu, ốm hay là khỏe, vân vân, đó gọi là thuộc về gì? Về chính báo vậy, về chính báo của chúng ta. Y báo là những thứ bên ngoài thân của chúng ta. Còn chính báo là gì? Là chỉ cho tấm thân thọ dụng của chúng ta này vậy. Cho nên ở đây nói về thần lực của chư Phật là bất khả tư nghị, đây chẳng thể nghĩ bàn. Đó là nói về chính báo của chư Phật. Còn thế giới của chư Phật gì cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đó đây là nói về gì? Nói về y báo của các Đức Phật. Ở đây chỉ cho Đức Phật A-di-đà, vì giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi Đức Phật lại nói đất nước và chúng sinh, công đức và thiện lực, tâm hành và nghiệp quả, thần lực của chư Phật, tất cả cũng như vậy, đều bất khả tư nghị. Tức là đây đoạn kinh này ý nói rồi, đất nước và chúng sinh. Đất nước tức là cõi nước đó, tức là thế giới. Và chúng sinh đây chỉ tất cả chúng sinh. to nhỏ lớn bé, miễn là nó biết cửa quậy ngọ ngoại thì đó gọi đi là chúng sinh. Nhỏ như con trùng, con kiến, con quăng quăng ấy, nó cũng là gì, là một thực thể, một chúng sinh vậy. Và công đức về thiện lực của thiện lực, tức là cái sức làm thiện, cái việc làm thiện lớn lao của những chúng sinh ấy gọi là gì, gọi là thiện lực. Cái sự tu hành và nghiệp quả tốt xấu thì tu đúng thì sẽ có nghiệp quả tốt, gieo nhân tốt sẽ thọ quả tốt thôi. Mà tu sai thì thọ nghiệp quả xấu, thọ báo xấu thôi. Đó. Cho nên đây nói là tâm hành và nghiệp quả. Tâm ở đây là chỉ cho gì? Ý nghĩ, chỉ cho cái tâm ở bên trong của chúng ta, cái a lại gia thức của chúng ta là căn bản, là chính. Ngoài ra còn có gì? Còn nói rộng ra còn có gì? Bát thức tâm vương, nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý mạt na a lại ra thức tâm vương. Đấy, đây là tám thức tâm vương: nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý mạt na và a lại ra thức tâm vương đó. Ngoài ra còn có 51 thức tâm sở nữa: xúc thắc ý thọ tưởng tư dục thắng giải niệm định tuệ vân vân đó. 51 tâm sở đó thì nó đi theo theo sau tám cái anh tâm vương ấy, để mà gì, tùy theo nghiệp thiện nghiệp ác mà nó phát khởi. Cho nên đây nó là tâm hành và nghiệp quả. Hành là chỉ cho những hành động thông qua ba nghiệp thân khẩu ý, đó gọi là hành. Còn tâm là nó mới ở bên trong thôi, ở trong suy nghĩ thôi, trong tiềm thức, trong a lại gia thức của chúng ta thôi. Đó, còn khi khởi ra hành động á, bằng chân tay hoặc là bằng gì, miệng nói mà tế nhị hơn là ý nghĩ thì gọi là tâm hành và nghiệp quả. Thần lực của chư Phật tất cả cũng như vậy, từ chư Phật đến chúng sinh tất cả cũng đều bất khả tư nghị như vậy. Đó, chứ không cần là phải chờ con núi Tu Di á thì ở trên các cõi trời mới trụ được. Không có núi Tu Di thì cõi trời dạ ma đâu xuất tha hóa và hóa lạc, nhân đến các cõi trời vô sắc, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Các ngài cõi trời cõi nước của các ngài, các vị chư thiên này đâu có trụ vào núi Tu Di đâu, vậy mà họ vẫn tồn tại. Đấy là gọi là gì? Do cái nghiệp lực tạo nên, tùy theo thiện nghiệp hay ác nghiệp của các vị thiên tử thiên nữ ở trên các cõi trời đó vậy. Mà đây chắc chắn là phải là thiện nghiệp rồi mới được sinh lên các cõi trời ấy, sau khi xả bỏ báo thân ở cõi này, vân vân đó. Rồi nghe Đức Phật nói về cái nghiệp của chúng sinh là bất khả tư nghị như vậy, nhân đến nghiệp của các vị Bồ Tát Thánh Tăng và chư Phật cũng như thế, cũng bất khả tư nghị như thế. Đó. Cho nên tôn giả A Nan thì ngay khi ấy liền lại thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nghiệp và nhân và quả báo không thể nào nghĩ bàn hết được. Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật là: kính bạch Đức Thế Tôn, nghiệp nhân và quả báo. Cái nghiệp nhân tức là gì? Chúng ta tạo tác ban đầu đó, thông qua ba nghiệp thân khẩu ý đó, đó gọi là nghiệp nhân đó, ban đầu. Quả báo là gì? Là nó hiện ra rồi. Giống như chúng ta gieo cái nhân đó, gieo cái hạt mít, hoặc là gieo gì? Cây chuối giống, hoặc gieo gì? Gieo lúa ngô khoai sắn, gieo trồng lúa ngô khoai sắn vân vân chẳng hạn. Và khi chúng ta gieo trồng, chúng ta cấy đó gọi là gì? Gọi là nhân, gọi là nghiệp nhân, tác nhân vân vân. Khi nó có kết quả rồi á, ví dụ trồng chuối thì được chuối, trồng mít được mít, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu á, trong cỏ được cỏ đó, thiện ác đó, phân minh rồi đó, thành quả rồi đó, thì chúng ta thấy đó, nhân quả luôn đó, song hành đó, đi đôi với nhau đó. Cho nên đó, Tôn giả An-an bạch với Đức Phật là nghiệp nhân và quả báo không thể nghĩ bằng được. Và thừa nhận là con đối với pháp này thực tín chẳng hoài nghi. Tức là con đối với cái pháp này này, con thực sự là có niềm tin, con không có nghi ngờ một chút nào cả. Đấy là lời bộc bạch và thừa nhận của Tôn giả An-an đối với Đức Phật. Ngài nói rằng là đối với pháp này, tức là cái pháp gì? Bộ kinh Vô Lượng Thọ đấy. Đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới mà Đức Phật đang tuyên thuyết này đó, đang diễn giảng này đó, thì Tôn giả An-an nói là con thực sự tín tâm, chẳng khởi một niệm hoài nghi vậy. Chỉ vì là con muốn gì? Muốn phá si ám cho chúng sinh, muốn cắt đứt kia, phá vách đi cái lưới nghi ngờ cho chúng sinh ở đời vị lai kế, tức là những đời kế tiếp và mai sau vậy. Cho nên con mới hỏi Phật. Đấy, chúng ta thấy không phải Tôn giả An-an không biết, mà ngài biết như vấn gì vẫn hỏi để cho Đức Phật nói cho chúng sinh ở đời sau được nghe, ngay lúc đó và sau này được nghe. Để chúng ta biết là trong đầu bộ kinh này thầy nói là trong ba bộ kinh Tịnh Độ, kinh Di Đà là bộ kinh Đức Phật thuyết sớm nhất. Bộ kinh thứ hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật thuyết trong giai đoạn kế tiếp bộ kinh A Di Đà, để cho Vi Đề Hy, thân mẫu của vua A Xả Thế, vợ của vua Tần Bà Sa La nghe, lựa chọn các thế giới có Tịnh Độ mười phương và thực hành pháp tu tập, đó là quán tưởng 16 pháp quán ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, để tự do tự tại cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và cuối cùng Vi Đề Hy đã làm được điều đó. Còn bộ kinh này là bộ kinh thứ ba nói về Tịnh Độ, giảng rất rộng, rất rộng về pháp môn Tịnh Độ, rộng cả về cho người xuất gia lẫn người tại gia đều có thể thấy mình ở trong đó, mình được tôn trọng, được Phật nhắc nhở, được Phật khích lệ động viên và khuyến khích chúng ta tu tập ở trong đó. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng qua những bài học về kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là cái tâm của ngài là đối với những chúng sinh phàm phu tục tử cang cường ương ngạnh như chúng ta này, ngài thực sự là từ bi, mở cánh cửa từ bi rộng lớn để khai thị, để dẫn dắt cho chúng ta vào đạo, khiến cho chúng ta mau được tới bến bờ giải thoát giác ngộ, đó chính là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sinh rồi không bao giờ bị khổ đau, không bao giờ bị sinh tử luân hồi, không bao giờ bị tham sân si, không bao giờ bị bất cứ cái khổ nào nó lôi cuốn chúng ta nữa. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói tiếng khổ còn không, huống chi có khổ ư? Đấy. Và chúng ta sẽ khám phá dần dần bộ kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng càng học càng hay, càng nghe càng thích, càng tu càng thấm những lời Phật dạy. Quả thật không có sai ngoa, không như một số các quý thầy nói rằng tất cả kinh điển Đại Thừa không phải là Phật nói, mà do ma nói, do các vị Bà La Môn nói, do các vị tổ sư của Trung Quốc nói, vân 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 vân. Chúng ta đừng bao giờ đi tin những lời nói ấy. Nếu chúng ta tin những lời nói ấy, tức là chúng ta không có trí tuệ. Vì sao tôi nói như vậy? Vì nếu kinh điển Đại Thừa mà không phải của Phật nói, thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều các bậc tông sư, các bậc tổ sư như là Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu ở Thường Tín là Hà Nội chúng ta ngày nay. Đấy là những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi về sự tu chứng để lại toàn thân xá lợi, tức để lại toàn bộ nhục thân của ngài ở Phật giáo thời nhà Hậu Lê vậy, 3-400 năm nay rồi, gần 500 năm nay rồi chứ. Đó, chúng ta thế. Rồi á, nhục thân của thiền sư á, Chuyết Chuyết ở chùa Phật Tích Bắc Ninh. Rồi á, trái tim bất diệt của Bồ Tát á, Thích Quảng Đức. Chúng ta thấy các ngài đều là gì? Đều tu theo Phật giáo á, Bắc Tông đấy chứ. Đều tụng kinh Đại Thừa và đều niệm A Di Đà Phật, hoặc là ngồi thiền á, trì chú theo các pháp môn Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Luật Tông, Thiên Thai Tông, vân vân. Các pháp môn đấy đều là những pháp môn của Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa đó, biết chứ các quý vị. Các tổ vẫn là những bậc cao tăng đắc đạo. Các ngài biểu diễn cho chúng ta xem một vở kịch phi phàm, phi thường. Đó. Vậy mà chúng ta không tin thì tin vào cái gì? Để tin vào những lời nói suông của một số kẻ giảo ngôn hoạt miệng á bây giờ hay sao? Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải học Phật là phải có trí tuệ ở chỗ đó. Đừng có để cho cái sự si mê nó lôi cuốn nữa. Nó đánh mất đi cái niềm tin của chúng ta ở chỗ đó. Đấy, ví dụ như thầy nói lúc nãy, nếu thầy đánh mất niềm tin vào pháp môn và phương pháp tu tập của thầy tổ để lại dạy cho mình á, thì chắc là thầy đã đi sang chuyển sang ăn thịt và uống rượu mấy tháng nay rồi. Thầy đã chuyển sang để ăn thịt ăn cá mấy tháng nay rồi á. À, khuyên các đệ tử mình, Phật tử mình cùng ăn thịt uống rượu, ăn thịt ăn cá mấy tháng này rồi, thậm chí là nhiều năm trước rồi chứ không phải là mấy tháng nay, nhiều năm là từ khi còn đi học. Nhiều người cũng phản đối chúng tôi, cô lập chúng tôi và nói rằng đi tu như chúng tôi bây giờ là không thức thời, không hòa chúng, một mình một kiểu. Đi đình, đi đám, ăn cỗ, ăn bàn gì, người ta có gì thì ăn đấy. Một mình mà ông một kiểu, lại phải bắt người ta phải đi làm mâm cơm chay cho mình, vân 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 vân. Đấy, chúng ta thấy, nếu chúng ta không có trí tuệ, không có chính kiến, không giữ vững cái niềm tin và lời dạy của Đức Phật, những lời giải thích của chư tổ ở trong kinh luận thì chúng ta nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên á, các Phật tử có người học Phật 5 năm, 10 năm rồi vẫn để mình thoái tâm lại như thế. Vì sao? Vì không đủ niềm tin vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy. Đấy, cho nên á, trong kinh Lăng Nghiêm mới nói Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ là như thế. Tức là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát vậy. Cho nên qua bài giảng ngày hôm nay, mong rằng các Phật tử chúng ta rút ra được những kinh nghiệm quý báu để làm tư lương trên bướng được tu học, nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ của mình. Mong rằng sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta đồng được vãng sinh hoặc đới nghiệp và vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng muốn làm được điều đó thì cái việc thiện ở thế gian này chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta vẫn cứ phải làm, chúng ta vẫn cứ phải làm, tiếp tục làm, làm cho đến bao giờ chúng ta gì không còn làm được nữa mới thôi. Làm cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì mới tạm dừng. Nếu về vãng sinh về Tây Phương rồi thì chúng ta lại tiếp tục làm thiện ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới bằng cách khác, bằng hình thức khác. Lúc đó Đức Phật A-di-đà sẽ dạy cho chúng ta, Quán Âm Bồ Tát Văn Thù Bồ Hiền sẽ bảo cho chúng ta. Còn bây giờ thì thôi, học được cái gì ở trong lời dạy của Đức Phật và Thầy Tổ, sách Tấn Động Viên mình rồi thì ráng để gì y giáo phụng hành, nhất tâm làm theo, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được phần lợi ích không nhỏ trong đó. Vậy thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.